Sáng nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một đoạn kinh thánh rất ngắn và với tựa đề là Đấng Cứu Rỗi Diệu Kỳ. Đấng Cứu Rỗi Diệu Kỳ. Thế nào là Đấng Cứu Rỗi? Tôi tin tưởng rằng những đoạn kinh thánh, những tư tưởng chúng ta nghe rất quen thuộc, nhưng mà đôi khi chúng ta cần suy gẫm ngày dài tháng rộng cái tư tưởng thì chúng ta thật sự mới nghĩ đó là diệu kỳ. Không phải là một cách đơn giản mà chúng ta nghe từ nhỏ đến lớn. Tôi muốn bắt đầu một cái câu chuyện để chúng ta hiểu được cái diệu kỳ là như thế nào. Trong những quốc gia trên thế giới đó, thì có 5 quốc gia đứng hàng đầu làm ô nhiễm các bờ sông và biển cả. 5 quốc gia này cộng lại tất cả ô nhiễm mà họ đã làm ô nhiễm ấy, hơn tất cả quốc gia cộng lại. 5 quốc gia đó là chúng ta có Trung Quốc, chúng ta có Nam Dương, Phi Lập Tân, Thái Lan, và quốc gia cuối cùng là ai quý vị không? Ủa tại sao quý vị nói Việt Nam? Quý vị nghĩ chắc là Việt Nam trong 5 quốc gia đó. Đúng như thế. 5 quốc gia mà làm ô nhiễm tất cả những bờ sông biển cả. Mà quý vị khi mà ô nhiễm khó mà làm cho nó sạch lại. Có một người Nhật Bản đi qua Việt Nam và ông đã về hưu, tôi thấy chụp tấm hình trên mạng, và đi những cái công viên lụm những rác mà đã thấy ở trên lề đường. Và những cái cậu thanh niên ở ngồi đó ăn mà xả rác thì họ chê cười, ông này là ai mà đi lụm rác ở nước của mình. Đôi khi có thể là mấy cậu thanh niên ở trong một cái xã hội nghĩ rằng thấy rác có chuyện là bình thường. Một ngày tôi đi chuyến xe đò, đi ngang qua những cái làng ở miền quê thì thấy một cái cô gái khoảng chừng 15-16 tuổi ngồi trên một cái ghế sụp rễ bằng cây, một chân thì đẩy dưới đất, một chân thì đẩy trên ghế, đang gọt một miếng xoài ăn ngon lành vô cùng. Nhìn thấy tôi muốn chảy nước miếng, mà vừa ăn một cái là vừa nhổ vừa phun. Tôi thấy mắc cảm tình vô cùng. Mà nhìn xác đó thì thấy thùng rác đó mà cô không có bỏ vô, cô thấy ở ngoài đường. Tôi mới tự hỏi là tại sao một cái môi trường như thế mà con người có không có thấy một cái cảm nhận đó là làm ô uế. Tôi đến một cái bờ sông thấy hình chụp rất đẹp. Tôi nghĩ đây là một cái bờ sông, bờ hồ, chắc là tôi sẽ đến và nhảy vào để tắm cho nó mát mẻ, nhất là ở trong mùa hè nóng lửa ở Việt Nam. Vừa thấy bờ sông là gần tới là thấy nó hôi, ô cùng là hôi. Chưa bao giờ thấy cái mùi hôi kinh khủng như thế. Mồ hôi hầu như là tới đó thấy rằng tắm rửa trong đó, rửa trong đó, đổ rác trong đó, rồi cũng dùng nước đó uống nữa. Càng ngày càng đông đúc người đổ xô những cái bờ hồ đó, mà họ cảm nhận đi là một cái bình thường. Tôi không chịu đựng được. Tất cả những gì mà Chúa tạo, chẳng hạn là tôm, cua, để rửa sạch những hồ mà con người đã làm ô uế, hầu như con người cũng bóc hết những tôm cua mà ăn, cho nên hồ nó dơ. Tôi nghĩ khi mà quảng cáo trên mạng để cho những người Mỹ cũng như là người Việt về thăm quê hương ấy, thì tôi thấy chắc không nên quảng cáo những cái hồ đó, nó ô uế vô cùng. Nhưng mà có những người đến để muốn rửa sạch nhưng mà không rửa sạch được, muốn dùng những máy lọc, những hóa chất để làm cho thanh tẩy những mùi hôi, nhưng mà không làm được. Tại sao? Không phải là vấn đề mà cá ở đó, không phải là vấn đề mà cây cỏ, cũng không phải là vấn đề mà hôi thối, nhưng mà vì con người cũng trút những ô nhiễm vào cái hồ tiếp tục nữa. Làm sao có thể thay thế bản tính của con người làm ô nhiễm? Tôi nghĩ đến những cái tư tưởng đó. Rồi sau đó tôi nhìn lại những câu kinh thánh này. Có những người sẵn sàng hy sinh để đến những cái bờ hồ đó để giúp đỡ cho những nước nghèo giống như Việt Nam. Để muốn thay đổi đến cái bầu không khí. Nhưng mà tôi nghĩ rằng một số người hầu như bất mãn và không tiếp tục giúp đỡ cho người Việt Nam. Nhất là những cái làng mà không thấy là quan trọng để thay đổi. Tôi nghĩ đến đời sống chúng ta như thế nào. Đôi khi chúng ta sống trong một cái xã hội, chúng ta đã quen rồi, chúng ta không có nhìn nhận được. Đó là ô uế. Đó là tật nguyền. Quý vị nghĩ trong một cái trại cùi hay một cái làng cùi, họ sanh đẻ trong đó, họ sống nhiều thế kỷ hay là nhiều thập niên. Ai sinh ra cũng mắc tai, mũi, mắt, miệng. Ai cũng cùi lỡ trong đó. Họ xem đó là bình thường. Nhưng mà một người toàn vẹn bước vào một cái trại cùi đó, mọi người hững hờ. Ủa? Có một người toàn vẹn như thế, có đầy đủ 5 ngón tay, 5 bên trái, bên phải, 10 ngón chân, không mắc miệng, không mắc tay sao? Họ rất ngạc nhiên vô cùng. Tại vì trong một cái bầu không khí, trong cái môi trường, họ chưa bao giờ thấy một cái vẹn toàn như thế. Có thể rằng chúng ta sống trong một xã hội, chúng ta không nghĩ đến cái những gì cao siêu vẹn toàn. Rồi chúng ta chấp nhận những gì chúng ta có ngày hôm nay. Ba đoạn kinh thánh tôi muốn chia sẻ cho quý vị tìm hiểu được đấng cứu rỗi là gì. Ở trong Philip đoạn 2 câu số 6, 7 và 8. Để chúng ta suy gẫm những câu kinh thánh đây. Rồi chúng ta hiểu được tại sao Chúa Giê-xu gọi bằng là cái đấng cứu rỗi. Philip đoạn 2 bắt đầu câu số 6. Xin quý vị lật kinh thánh giùm. Và quý vị đọc từng câu, từng chữ và suy gẫm những điều này. Vì đôi khi chúng ta đọc lướt qua, chúng ta chưa thấu hiểu được cái tư tưởng này. Đây nói về Đức Giê-xu Ngài. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Có nghĩa rằng sao? Ngài được trọn vẹn. Không một điều gì mà chúng ta hoặc thiên sứ nhìn thấy một yếu điểm nào. Không lẽ là những người mà trọn vẹn là hơn tất cả mọi người, đúng không? Nếu một thanh niên học giỏi thì chúng ta nghĩ là mình giỏi, học giỏi nhất trường. Nhưng mà Ngài không bao giờ so sánh mình với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha cả. Không cho mình là cao hơn tất cả mọi người. Cho nên đây là một sự khiêm nhường. Những nhà vốn hình như Đức Chúa Trời. Tại sao nói vốn hình như trời? Là Ngài được trọn vẹn. Cái gì cũng đầy đủ. Chúng ta sống ở trên nước Mỹ này, chúng ta đầy đủ, không thiếu thốn. Qua những sự nghèo chúng ta thấy rằng mình được trọn vẹn, không thấy thiếu thốn. Đôi khi chúng ta thông qua thế sự nghèo, chúng ta không chịu đựng được cái môi trường, hoàn cảnh, chúng ta phải trở lại nước mà chúng ta thích. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu muốn chúng ta thấu hiểu được cái tư tưởng này. Vì Chúa muốn chúng ta có một cái tâm tình hiểu về Đức Chúa Giê-xu là ai. Ngài được trọn vẹn thiên binh ở trên trời. Ngài nào cũng ca ngợi danh Chúa. Ngài nào cũng ca ngợi. Quý vị nghĩ tổng thống này đi mà bước ra đó cũng ai cũng khen, ai cũng bắt tay, ai cũng chụp hình. Hay là tài tử cine cũng đi, ai cũng khen. Nhưng một ngày nào đó bước ra không ai nhìn mình, không ai biết đến mình. Một cái bầu không khí nó thay đổi hoàn toàn. Tôi muốn chia sẻ với quý vị, Đức Giê-xu bây giờ bắt đầu bước vào một cái giai đoạn mà chúng ta tưởng rằng là Chúa không có một tí nào hy sinh. Thương bà xem cái sự hy sinh này tột độ vô cùng. Câu số 7. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi. Có ai bao giờ mà sống ở trong một cái triều đình hay là một cái nhà cao cửa rộng mà bỏ không? Nó bây giờ tôi không thích, cái nhà lớn này nữa. Tôi muốn ở trong một gara hay là ở trong một cái gác nào đó. Có ai muốn không? Quý vị ở nhà cao, bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ tôi có một cái nhà rất nhỏ cho quý vị, mời đến quý vị cho tôi xin cái nhà của quý vị, rồi tôi cho quý vị nhà, cái nhà nhỏ này. Quý vị có chịu không? Không bao giờ chúng ta thấy rằng mình đi xuống hết. Chúng ta lúc nào cũng muốn đi lên. Bước qua chúng ta ở nhà mướn, sau này ở nhà apartment, sau này mướn một căn nhà, sau này mua cái nhà nhỏ, xong rồi dọn qua nhà lớn, xong rồi dọn tới biệt thự, vân vân, đúng không? Mới đầu qua mua một chiếc xe $1,000, gia tăng tới 2,000, 3,000, 5 năm sau mua xe mới hoàn toàn. Ai cũng nghĩ mình bước lên, nhưng mà ngược lại trong kinh thánh này có người sẵn sàng bước xuống. Chính Ngài đã từ bỏ mình, vinh quang phú quý ở trên trời, Ngài không tiếc một điều gì cả, quý vị có thấy tiếc không? Ngài không tiếc một điều gì. Tại sao Ngài phải làm như vậy? Lợi ích cho ai? Lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Lấy hình tôi tớ trở nên như người, thứ nhất là loài người. Đối với Đức Chúa Trời, loài người như thế nào, thương bà chị em? Đối với Đức Chúa Trời mà hoàn hảo, đầy đủ, sáng láng, tất cả những gì êm đẹp, nhìn xuống trần gian này, Ngài lấy hình thể con người là giống như thế nào? Tôi nghĩ khi mà cái tư tưởng của Giê-xu mà sẵn sàng nói rằng muốn xuống trần gian này giống như con người đó, thì Sa-tăng nói rằng Chúa thật sự có muốn làm điều đó hay không? Chúa biết là con người là như thế nào hay không? Con người là như thế nào, thưa bà chứ? Tại chúng ta là con người, chúng ta không có thấy. Chúng ta đứng bên đây, chúng ta thấy Đức Chúa Trời hoàn hảo, nhưng mà đứng bên kia thế giới nhìn lại con người bên đây thì nó khác xa lắm. Thí dụ nếu mà chúng ta bước vào một cái làng cùi, một người toàn vẹn bây giờ sẵn sàng sống những người mà bị cùi lỡ. Đó là như thế đó. Một cái thế giới ô uế vô cùng. Hồi nãy tôi nói vấn đề mà thành phố ấy, bây giờ nhìn vũ trụ là cả thế giới đều ô uế. Chính chúng ta thấy sạch sẽ nhưng mà Đức Chúa Trời thấy là ô uế. Đường xá chúng ta chạy bên đây sạch sẽ đó, so sánh với Việt Nam, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời là ô uế vô cùng, dơ bẩn. Có người hành động, nói qua nói lại, nặng nhẹ từng câu, giành giật với nhau. Đức Chúa Trời nhìn thấy đó là con người. Chúng ta thấy đó là phải ô uế, nhưng mà Đức Chúa Trời và thiên binh trên trời đó thấy là một sự ô uế. Có những nơi mà tôi không dám ở, không phải là tôi không muốn ở, nhưng mà tôi ở không nổi. Tôi nhớ khi mà bước vào thanh niên mà đi dạy tiếng Anh cho những người một cái chỗ mà khu chung cư nghèo khổ ở bên Mỹ này đó, mà tôi thấy nó sao mà nó hôi quá là ôi, chứ tôi không chịu đựng được. Mà chính Chúa Giê-xu xuống trần gian này, cái bầu không khí quá đẹp đẽ mà xuống trần gian này, ôi quý vị nghĩ sao? Đó là cái tư tưởng mà chúng ta thấy chính Ngài đã từ bỏ những vinh quang phú quý, tất cả những người hầu hạ, bây giờ xuống trần gian này giống như con người. Một lần nữa nha, quý vị nhìn ở bên kia thế giới trần gian, nhìn xuống con người, thì quý vị bây giờ thấy được, chứ bên kia mà nhìn lại thiên binh của Chúa, không muốn vào cái thế gian này. Mà không chỉ giống như con người, nhưng mà lấy hình tôi tớ của người là những người mà bằng cùng nhất trong xã hội. Cho nên Chúa Giê-xu nói rằng chim trời có tổ nhưng con người không có chỗ gối đầu. Chúa Giê-xu đến đây, Chúa Giê-xu chọn một cái nơi mà nghèo nàn nhất, con người mà tệ nhất. Tôi thì đôi khi bữa tôi đi thăm một người dân tộc bằng cái áo lạnh bằng da, tại vì qua bên miền Đông thì nó cũng lạnh lắm. Thì người ta nói ồ áo mục sư đẹp quá. Sau để bữa ăn xong rồi tự nhiên tôi tháo cái áo ra tôi cho. Rồi tôi đi. Tôi tưởng đó là một cái điều rất hãnh diện là mình giúp đỡ cho những người khác. Nhưng mình nhìn lại Đức Giê-xu, chúng ta chưa làm một điều gì. Chính Chúa Giê-xu không phải đem một cái áo da đẹp đẽ tặng cho những người nghèo, những người vô gia cư. Nhưng mà chính Ngài bằng áo của những người vô gia cư lợi cho Chúa. Quý vị bây giờ mà tặng một cái đồ vest hay là áo đầm cho người nghèo mà không chỉ tặng không, quý vị xin cái đồ đầm hay áo đồ nghèo hay áo bà ba của họ, quý vị bằng không? Nó rách, nó hôi thối, hầu như cả mấy năm trời chưa giặt mà quý vị bằng vào. Chính Chúa Giê-xu làm điều đó, thưa bà chị em. Ngài bằng những sự ô uế của con người vào. Cho nên ở trong sách Ê-sai đoạn 53 cho chúng ta thấu hiểu cái tư tưởng này mà đôi khi con người không hiểu. Chính đôi khi tôi cũng không hiểu được cái tư tưởng làm sao Ngài có thể làm như thế. Ê-sai đoạn 53, đây là một đoạn kinh thánh chúng ta nên thuộc lòng về cuộc đời hy sinh của Chúa Giê-xu. Câu số 3, tôi đọc thêm, tôi đọc câu 3 và câu 4 đi. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như mà kẻ người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, để gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Khi mà đọc đến đó tôi mới hiểu được một phần nào, một phần nhỏ thôi chúng bạn chị em, chứ chưa hiểu được hết. Là Ngài đến đây để thay thế cho tôi. Chúa thấy mình quá ô uế bằng cùng mà Ngài sẵn sàng thay thế. Quý vị biết không? Trở lại với Philip đoạn 2 đi. Ở đây không phải là sứ đồ Phaolô giảng đạo cho những tín đồ ở thành Philip không. Không phải là nhìn thấy cái vẻ đẹp, cái diệu kỳ của Đấng Cứu Rỗi đâu. Chính Phaolô muốn cho chúng ta giống như Đức Chúa Giê-xu từng cái bản tánh một. Tại vì câu số 5 nói rằng nè, hãy có đồng một tâm tình như ấy, như Đấng Christ. Không phải là sứ đồ Phaolô kể một câu chuyện này cho quý vị thấy rồi tội nghiệp Chúa Giê-xu, không phải. Sứ đồ Phaolô nói rằng các ngươi phải đồng tâm tình giống như Đấng Christ, bắt chước giống như Đấng Christ đã trải qua. Giống như thế nào? Tại sao mà nói vấn đề diệu kỳ? Tại vì không thể nào hiểu nổi chúng ta mới nói chữ diệu kỳ. Làm sao một con người mà sẵn sàng bỏ hết tất cả những vinh quang phú quý vào trong thế giới này, bận đến một thân thể quần áo hôi hám của một người vô gia cư. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, không muốn ở đó nữa. Đôi khi có những thiên binh trên trời nói, ô trời này sướng quá, mình không cần phải đau nữa. Mà Chúa Giê-xu nói rằng ta muốn xuống đó nữa. Tôi nghĩ tưởng tượng là Chúa Giê-xu, thiên binh nói, ủa Chúa muốn xuống đó thăm sao? Tôi nghĩ Chúa Giê-xu trả lời không, ta muốn xuống nó ở đó, sống với những người ở đó. Cho nên khi mà chúng ta đến những cái làng nghèo nàn mà chúng ta tới thăm, nhưng mà đây là Chúa Giê-xu nói chúng ta đến ở với họ, ăn với họ, ngủ với họ, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Cho nên khi mà Chúa Giê-xu bận lớp áo giống như con người, mặt mày xấu xí, nghèo nàn, không có một đồng trong túi, thì con người làm gì? Chê cười, rủa xả, ghét bỏ. Con người đó, con người mà chính Ngài đã nâng lên họ, ban phước cho họ, che chở cho họ và sắm sẵn một cái lâu đài tương lai cho họ vĩnh viễn, mà họ ghét Chúa, đánh Chúa. Tôi biết rằng thiên binh trên trời không thể nào mà hiểu được cái tư tưởng này. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng bất cứ loài người làm gì, ta vẫn xuống đây để cứu họ. Tôi thấy đó một cái diệu kỳ vô cùng. Chưa bao giờ một cái cảnh nào ở trên trần gian này, một sự hy sinh nào mà có thể đo lường với một tí về sự hy sinh của Chúa Giêsu. Không bao giờ mở miệng trong Ê-sai đoạn 53, không bao giờ mở miệng khi người ta chửi rủa, không bao giờ mở miệng khi người ta đánh đập. Quý vị tin sao chứ ai mà chửi tôi, chắc là tôi chửi lại. Mà nếu không á, tôi căm hờn, tức giận. Nhưng mà Chúa không nói lại một lời mà không nóng giận và đầy lòng tha thứ. Có việc tha thứ ai mà họ chọc mình giận không? Tôi không hiểu được cái sự diệu kỳ, không bao giờ diễn tả được, không bao giờ mà chúng ta hiểu được. Làm sao Ngài có thể làm được điều đó? Câu số 8. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống. Không ai kêu hết nha. Chính Ngài tự hạ mình, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đấng cứu rỗi, cứu ai? Cứu ai? Mình có biết mình được cứu không? Một người mà đến muốn cứu một dân làng đó, họ thấy không được cứu. Họ thấy cứu cái gì, không biết cái cứu cái gì. Họ không hiểu sự cứu rỗi là gì hết. Tại họ đã sống quen hết rồi. Họ chấp nhận sự ô uế xảy ra trong đời sống họ. Họ không có gì mà thấy ai cứu. Họ nghĩ rằng không có ai có thể thương họ đủ mà có thể giúp đỡ họ. Ngài xuống trần gian này để cứu mỗi một người chúng ta. Nếu mà chúng ta hiểu được một phần nào là quê hương chúng ta trên trời đó, thì chúng ta không muốn một giây phút nào tha thiết trần gian này nữa. Tại đôi khi chúng ta chưa nếm được, hay là chưa tin. Nếu chúng ta tin rằng Chúa trở lại đưa chúng ta về trời rồi, trần gian này thật sự là ô uế, thật sự không gì mà đáng kể. Chúa xuống đây để giúp đỡ chúng ta thấy được một cái niềm hy vọng trong tương lai mà xưa nay không ai bao giờ nghĩ đến. Sự sống đời đời. Đôi khi quý vị thấy sự sống đời đời là một cái tư tưởng vô lý, không hiểu được. Làm sao mà Đức Chúa Trời có thể giải thích cho quý vị trong một cái môi trường mà không bao giờ thấy sự sống đời đời? Ngài phải hạ mình xuống đây để chứng tỏ cho quý vị thấy rằng có thật, thương bà chị em. Đôi khi Đức Chúa Trời nói rằng, nói hoài cái dân này không nghe, chắc ta phải xuống để giải thích cho họ. Mà xuống đó giải thích họ có nghe không? Mà ồn giết Chúa. Im đi, đừng nói nữa, không muốn nghe nữa. Có phải không? Chúng ta nhìn vào cái đoạn này, chúng ta thấy đau buồn vô cùng. Ngài sẵn sàng làm hết tất cả, nhưng con người không hiểu được. Đôi khi sự chết xảy ra thì con người mới hiểu được. Một người anh hùng, khi chết rồi người ta mới hoan nghênh. Tại sao mới đợi với cái sự chết? Chúa Giêsu đây vâng phục gì? Vâng phục cho đến chết, thương bại trong vâng phục gì đây? Tôi muốn chia sẻ quý vị cái tư tưởng vâng phục này. Con người nghĩ rằng chúng ta không cần phải vâng phục để sống. Mình trái lấy điều răn của Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn còn sống nhân răn. Và chính chúng ta nói rằng là bất cứ những điều răn dạy gì chúng ta không cần thiết để theo. Và không chỉ vậy nữa, là không thể nào mà làm được. Nói rằng là nếu chúng ta có một tí tư tưởng nào mà không thích người kia là mình đã giết người kia rồi. Quý vị và tôi nói điều vô lý, cái tư tưởng suy nghĩ thôi chứ đâu có phải giết ai. Nhưng mà Chúa nói rằng khi mà chúng ta có tư tưởng đó là chúng ta đã giết rồi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái lời Chúa, chúng ta nó không thể mà vân phục được. Nhưng mà Chúa xuống trần gian này vân phục tất cả những điều răn của Đức Chúa Trời dạy cho đến chết, để chứng tỏ rằng là tất cả mọi người có thể vân phục được. Và chứng rõ cho Satan biết rằng là phương pháp của Đức Chúa Trời là hoàn hảo. Tại vì Satan nói rằng không, không ai theo được, không ai làm được. Cho nên đây là chính Chúa Giê-xu vâng phục cho đến chết. Tới nỗi là một cái điều rất quan trọng ở trên thập tự giá, khi mà con người đóng đinh Chúa Giê-xu, giết Chúa Giê-xu. Nhớ nhớ cái tư tưởng mà quý vị mà thấy con người Giê-xu, chúng ta nói rằng La Mã giết hay là dân Pha-ri-si giết, chúng bà chị em chắc sợ là vì tội lỗi chúng ta giết, chứ không phải là chúng ta nói một cách đơn giản đâu. Tại vì không phải là về vết thương mà Chúa chết, tội lỗi Chúa chết chúng bà chị em. Quý vị hiểu cái tư tưởng, tội lỗi chúng ta nặng đến Chúa mới chết, chứ không phải là vết thương, tại vì Chúa Giê-xu mà chết được đó. Nhưng mà cái tư tưởng muốn chia sẻ với quý vị đây đó, là vâng phục đến chi? Để Chúa Giê-xu nói rằng, ta vâng phục dù hoàn cảnh bấp bớ, đánh đập giết chết, Ngài cũng không nóng giận. Ngài mở miệng rằng, hãy tha thứ cho họ vì gì? Họ không biết họ làm điều gì. Cho nên khi mà quý vị lớn mà có con cái, chúng ta bắt hay là đưa đẩy con mình vào một cái môi trường nào đó, thì càng lớn lên con cái nó không nghe, nó bắt nó giận hờn, nó la, nó hét, cãi. Mà tôi suy nghĩ đến đó, đôi khi mình phải im, rồi mình phải cầu nguyện. Có thể họ không biết họ làm điều gì, tại mình đã trải qua, sẵn sàng ôm những cái sự đau đớn về những người mình thương đã đang ghét, đang chửi, đang ghét mình. Nhưng mà chúng ta nghĩ là Đức Chúa Giê-xu làm sao? Chúa sẵn sàng ôm tất cả con cái của Chúa trong vòng bàn tay của Chúa, ôm họ, không phải là siết họ, giết họ, hay là không cho họ tự do, không, ôm để cứu họ. Nhưng mà họ không biết, họ muốn dùng vẫy ra, họ muốn kéo ra khỏi, họ muốn bỏ Chúa, họ muốn ghét Chúa, họ muốn giết Chúa. Cho nên trong đoạn Kinh Thánh này, chúng ta cần có một tâm tình về hiểu rằng tại sao mà Đấng Cứu Rỗi đến để cứu chúng ta. Ngài không cần phải làm như thế, nhưng mà Ngài thấy rằng chúng ta sống trong hoàn cảnh mà chúng ta không biết mình đang sống trong hoàn cảnh ô uế, chết chóc, bần cùng. Ngài sẵn sàng đến và muốn giải phóng chúng ta. Mà có vấn đề nó quá diệu kỳ, chúng ta không hiểu được, và chúng ta cho đó là gì? Vô lý. Giống như quý vị không, khi mỗi vị ra giúp đỡ người khác, khi mà tôi cũng giúp đỡ người khác, mình nghe nó xì xầm, nó không thấy nào một người nào mà có thể giúp đỡ mình được. Đúng không? Không thấy được. Nhưng mà vì vần tình thương nó tràn trề trong lòng chúng ta sẵn sàng giúp đỡ mà chúng ta không tiếc. Còn những người khác ấy, mà thấy sự giúp đỡ là không bao giờ có thể thể hiện ở trong cái cuộc sống của con người. Tôi hưởng là tôi hưởng hết suốt cuộc đời chứ không cho ai hết. Mà khi một người cho đó thì nghi ngờ, chắc anh đang dụ tôi điều gì. Ra làm chứng cho họ, giúp đỡ cho họ, làm giấy tờ cho họ, phải không anh? Làm giấy tờ hết. Mà không bao giờ tí, ủa, chắc người này làm điều gì muốn dụ tôi vào đạo. Có bao giờ quý vị trải qua hoàn cảnh không? Nhưng mà lòng chúng ta muốn giúp đỡ cho họ, thấy một cái niềm hy vọng mà họ không thấy. Họ nghĩ ác về mình. Nhưng mà mình nghĩ sao? Một số người, nếu anh vậy tôi không giúp anh nữa. Có được không? Theo Chúa Giê-xu sao? Tiếp tục giúp hoài. Tiếp tục. Và cầu nguyện tha thứ cho họ vì họ không hiểu họ nói điều gì. Thưa mày chị em, đây là một cái tâm tình mà Chúa kêu gọi chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sống làm sao mà chính con người, loài người không thấy mình nữa, không thấy Nguyễn Kiến Vinh Lai nữa, nhưng mà thấy sao? Thấy tình yêu thương của Chúa Giê-xu. Làm sao mà chúng ta phản ánh tình yêu thương của Chúa, chứ không phản ánh về đức tính của mình, nhưng mà đức tính của Đức Chúa Giê-xu. Cho nên đấng cứu rỗi một cách diệu kỳ chúng ta không hiểu được. Tôi không hiểu được. Và chính quý vị và tôi cần phải suy gẫm ngày và đêm cái tư tưởng này. Vì khi mà chúng ta thấu hiểu, chúng ta ôm chặt cái tư tưởng này rồi đó, nó thượng ba anh chị em, chúng ta thấy rằng chúng ta không đáng một ký lô nào đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta cứ sự xin lỗi. Cho nên khi mà Esai, Phi-a-rơ hay là Phao-lô nhìn thấy được cái tư tưởng diệu kỳ của Chúa rồi đó, là chỉ quỳ gối xuống mà ôm chân Chúa mà khóc. Không còn gì khác hơn. Không còn nghĩ cái tương lai của mình, chỉ nghĩ mình mà thôi. Và chính mình sẵn sàng gì? Nhớ như những cái sứ đồ Phao-lô, những cái mặt mình sẵn sàng chết vì dành Chúa. Đôi khi quý vị tại sao làm điều đó? Tại khi họ thấu hiểu được cái sự hy sinh của Chúa. Cầu Chúa ban phước cho quý vị nghĩ đến cái tư tưởng đó. Để chúng ta nhìn sự hào quang của Chúa, rồi chúng ta mới thấu hiểu được tại sao chúng ta theo Chúa. Cho nên Chúa ban phước cho mỗi một người chúng ta hãy đọc những lời Chúa chậm rãi và suy gẫm từng câu một, thì chính quý vị và tôi sẽ thấu hiểu được đấng cứu rỗi diệu kỳ. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa trong ngày Sa-bát hôm nay. Lãnh tạ anh Chúa. Chỉ có Chúa cho chúng con hiểu được sự hy sinh của Ngài. Xin Chúa ban phước cho chúng con thấu hiểu được cái tư tưởng đó, là Ngài đấng là cứu rỗi như thế nào. Sự diệu kỳ của Ngài qua những hành động của Ngài đã làm. Xin Chúa ban phước cho chúng con thấu hiểu, để đời sống chúng con được đổi mới giống như Chúa. Chúng con ao ước trong một ngày Sa-bát hôm nay, chúng con được làm sao gần gũi đến Chúa hơn. Rửa sạch đời sống chúng con giống như tuyết. Tha thứ tất cả tội lỗi chúng con, để chúng con thấy chúng con đang sống một đời sống ô uế. Chúng con sống trong một thế giới tội lỗi, để chúng con ao ước một quê hương tốt đẹp hơn. Ô Chúa ơi, chúng con một lần nữa cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, đội ơn Chúa vì Ngài sẵn sàng hy sinh cho chúng con mà không, chúng con không đáng để được hy sinh. Mà Ngài làm điều đó, chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Và cảm ơn sự chết của Chúa để cứu chúng con. Xin Chúa ban phước cho toàn thể bà chị em ở đây, để không một chút nào miễn cưỡng để chấp nhận Chúa. Vì Ngài đã làm tất cả để cứu tất cả mọi người có mặt hiện diện ở đây. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời, nhưng dành được Chúa Giêsu Christ. Amen.